La Roma, ngày 10 tháng 12, 1982. Cha mẹ và các bạn thân mến, ước mong tất cả đều mạnh khỏe và tràn đầy niềm vui của Chúa. Phần tôi chưa bao giờ mạnh khỏe như bây giờ và sung sướng đem chính sức khỏe mà Chúa đã trả lại cho tôi cách đây 10 năm để phục vụ cho việc rao giảng tin mừng. Tôi còn dự tính sẽ viết cuốn sách nhỏ về các chứng tá, trong đó tôi sẽ thuật lại những gì tôi thấy suốt 10 năm làm việc tông đồ trong phong trào canh tân. Tôi không biết có giờ viết cuốn sách ấy không, nhưng ý tưởng ấy cứ luôn quanh đi quẩn lại trong đầu tôi. Tôi sẽ thử viết và có thể tựa sẽ là Chúa Giêsu đã làm tôi thành một chứng nhân. Cuối tháng 11, tôi đã từ Polynesia thuộc Pháp trở về. Đó là một trong những cuộc hành trình đẹp nhất của đời tôi. Chưa bao giờ tôi gặp một dân tộc dễ mến và sẵn sàng đón nhận lời Chúa như thế. Ở đây tôi đã trải qua một giai đoạn giảng tin mừng đầy vui mừng và đầy phúc lộc. Để các bạn hình dung được sự đón tiếp của dân chúng, tôi chỉ kể ra đây lần đến phi cảng Tahiti lúc 2 giờ sáng. Sau 16 giờ bay từ San Domingo, tức là gấp đôi giờ bay từ San Domingo đến Paris, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy ít nhất 200 thành viên của phong trào canh tân đã đậu sẵn ở phi cảng. Họ đến đón tôi vào buổi sớm tinh mơ đó với những vòng hoa, những chiếc hôn và những bài ca. Họ hát bài Alabare cách nhiệt tình, họ choàng lên tôi nhiều vòng hoa đến che kín cả mắt, phải chi tôi có cái cổ dài như con lạc đà. Hai ngày sau, chúng tôi khởi sự đại hội lần nhất cho thành phần lãnh đạo phong trào canh tân. Họ từ nhiều đảo của Polynesia đến trong cuộc tĩnh tâm thứ nhất này, nói tiếng Pháp tới 2.000 người. Có những người ở những hòn đảo xa hơn phải đi tàu mất 3 hôm để dự 5 ngày tĩnh tâm. Qua đó tôi nhận thấy tinh thần hy sinh của họ rất cao, chẳng lạ gì họ được Chúa chúc phúc dồi dào. Cách nào đó tôi được sống lại những biến cố giống như ở Piemonte năm 1975. Các vị thừa sai đầu tiên đã đến truyền giáo ở Polynesia thuộc Pháp vào năm 1834. Năm nay những dịp kỷ niệm lễ 150 năm truyền giáo, người ta tổ chức các cuộc tĩnh tâm rao giảng tin mừng cho cả địa phận. Những cuộc tĩnh tâm đặc sủng của chúng tôi cũng là một trong chương trình chung ấy. Lòng quảng đại của dân chúng biểu lộ bằng muôn ngàn muôn cách. Chưa bao giờ tôi nhận được nhiều quà như ở đây. 18 áo sơ mi, 2 đôi giày, một bộ đồ lớn màu xanh đất lịch sử, vân vân. Khi tôi sắp rời nơi đó, không có vali nào chứa hết các thứ ấy. Thế là cộng đoàn công giáo gốc hoa biếu tôi một cái vali lớn đẹp chưa từng thấy để xếp quà biếu vào. Tôi đã mang quà quá định mức 25 kg. Khi lên phi cơ mà người ta không bắt tôi trả thêm một xu cước phí nào. Chắc tôi không thể quên dân chúng ở Tahiti cũng như ở các đảo mà tôi đã đến để rao báo tin mừng gần một năm trời. Toàn những tâm hồn cởi mở trước lời Chúa. Sau khi giảng tại hai đảo khác, thăm viếng nhiều cộng đoàn nữ tu và bệnh nhân phong cùi, cùng với họ dâng thánh lễ, rồi gặp gỡ các tu sĩ thừa sai, tuần cuối cùng tôi giảng một bài vào ban chiều và dâng lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân. Chiều nào cũng có từ 3.000 đến 5.000 người dự. Hay vì bài giảng thì những bệnh nhân đã được Chúa chữa khỏi ngày hôm trước hay Chúa làm việc. Chứng tá gây cho tôi ấn tượng mạnh nhất là trường hợp người đuôi hẳn một mắt, còn mắt kia chỉ nhìn được lờ mờ, và anh ta bất nghi ngờ. Trong những lễ cầu nguyện cho bệnh nhân, vào chính lúc dân mình thấy, anh thấy một ánh sáng lớn trong nhà thờ, và mắt anh ta mở ra, anh được lành. Nếu lúc đến người choàng hoa cho tôi thì lúc đi họ choàng đủ thứ vỏ sò, khi đeo những thứ đó lên máy bay chúng khua thành những tiếng động lộn nhộn làm mọi hành khách trên đó đều cười rộ. Tôi đã chia sẻ các món quà ấy cho những tín hữu trong họ đạo của mình. Thật là một cảnh tượng vui mắt khi nhìn những người dân miền Caribe mặc quần áo và đeo những vòng xuyến của dân miền Polynesia. La Roma, ngày 25 tháng 10 1983. Cha mẹ và các bạn thân mến, tôi vừa từ Nam Tư về và hết lòng mong muốn chào thăm tất cả, cầu mong mọi người vẫn bình an và được vui mừng trong Chúa. Tôi nghĩ mình không được phép lặng im sau khi đã thấy những điều trong cuộc hành trình dài loan báo tin mừng bắt đầu từ 18 tháng 8 năm 1983 và kết thúc vào 15 tháng 10, ngày lễ Thánh Teresa thành Avila. Ngày 15 tháng 8, tôi đến Pháp để dự cuộc họp mặt của những cộng đoàn canh tân đặc sủng Pháp tổ chức tại Ars, họp mặt 4.000 người để cùng dự một tuần lễ cầu nguyện, suy nghĩ và học hỏi trong niềm vui của Chúa. Thật là một cuộc họp mặt tốt đẹp và tràn đầy phúc lộc. Từ đó tôi sang Nam Tư, đồng hành với tôi có cha Pierre Racour người Quebec và bác sĩ Philippe Mang phó tế, hai phụ trách cộng đoàn đặc sủng sư tử Juda tại Pháp. Căn cứ vào những chứng từ và những hoa quả biểu lộ tính xác thực thì Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra ở Mễ Du, Nam Tư, truyền đi một sứ điệp kêu gọi hòa bình, ăn năn thống hối và cầu nguyện. Có điều chắc chắn là họ đạo của cha Thomas Lavis đã trở thành một trung tâm đức tin và hành hương. Ở đó có rất nhiều cuộc trở lại. Chúng tôi đến Mễ Du trước thánh lễ 7 giờ chiều thứ ba. Cha Thomas Lavis mời chúng tôi đồng tế với ngài. Có hơn 3.000 người đến dự thánh lễ. 12 linh mục ngồi ở ngoài trời đang giải tội cho hàng dãy những hối nhân. Đó chỉ là một buổi tối bình thường, còn thứ bảy và chủ nhật thường lên tới 7-8.000 người suốt 2 năm nay. Cuối lễ, cha Thomas Lapp nói với tôi, dù hôm nay chưa bắt đầu cuộc cấm phòng, nhưng đã có nhiều khách hành hương bệnh tật. Cha có muốn hướng dẫn một buổi cầu nguyện cho họ không? Tôi vui mừng chấp nhận và nhờ một linh mục thông dịch lời cầu nguyện của tôi sang tiếng bản xứ Quách. Ngay đêm đầu tiên ấy, Chúa đã khởi sự chữa lành cho bệnh nhân, họ lên làm chứng liền sau thánh lễ. Hôm sau người ta kéo đến ít nhất 8.000 người. Tin đồn những việc chữa lành lan đi mau chóng và điều ấy gây lo ngại cho các cơ quan nội vụ. Chúng tôi đã cầu nguyện và Chúa chữa nhiều người được khỏi qua lời chứng của họ. Đêm thứ năm, có đến 15.000 người kéo đến trong khi chúng tôi đang ở trong tù. Chuyện đó xảy đến thế này. Ban sáng chúng tôi giảng cho một nhóm bạn trẻ và cầu nguyện cho họ được thanh tẩy trong thánh thần. Tất cả đều được Chúa chúc phúc. Một số còn được ơn nói tiếng lạ và một bầu khí bình an vui mừng ngự trị trong cộng đoàn. Sau đó chúng tôi về nhà xứ dùng cơm trưa. Buổi tối ba nhân viên đến đưa lệnh bắt chúng tôi, buộc chúng tôi cầm giấy thông hành theo họ để được thẩm vấn. Sau khi lục soát các vali, họ cho chúng tôi 24 giờ để ra khỏi nước, bằng không chúng tôi sẽ bị tấm giam. Hôm sau chào từ biệt các linh mục tu sĩ đối xử rất tử tế và tỏ ra rất buồn vì thấy chúng tôi bị trục xuất như thế. Chúng tôi lên taxi đi Jada, cách đó 350 cây số. Có hai phụ nữ người Mỹ đi hành hương đã cho chúng tôi 150 đô la để trả tiền taxi. Ở Dajada, thành phố du lịch nằm trên bờ biển Adriatic, chúng tôi đáp chuyến bay 9 giờ tối đến Rimini, Ý vào 6 giờ sáng hôm sau. Từ đó lên xe lửa đi Milan, đến chiều phi cơ chúng tôi mới tới Paris vừa lúc ăn tối. Chúng tôi đã phải mất 2 ngày từ Nam Tư trở về vì hôm ấy không có cách nào để lấy vé máy bay được. Tin mừng đã nói đúng khi hứa cho chúng tôi được gấp trăm, và cả sự bắt bớ vì danh Đức Giêsu. Trong thư sau, tôi sẽ kể cho tất cả nghe những cuộc phiêu lưu tại Congo, dịp chúng tôi đến đó để mừng kỷ niệm Bách Chu Biên truyền giáo. Nguyện Chúa chúc phúc cho ba mẹ và các bạn. La Roma, ngày 15 tháng 11, 1983. Cha mẹ và các bạn thân mến, đây là trình thuật chuyến đi Phi Châu của tôi, với một số điều lạ kỳ mà chính mắt tôi đã thấy. Đêm 19 tháng 11, tôi từ Paris sang Phi Châu. Tôi sẽ phải giảng ở Congo 15 ngày và sau đó 5 ngày ở Re, xưa là Congo Bỉ. Sáng 20 tháng 11, tôi đến Kinshasa, thủ đô của Re, và được các cha dòng tên đón tiếp nồng hậu, nhất là cha Huy Venagan, phụ trách điều hành về cộng đoàn đặc sủng ở Kinshasa. Cha đã mời tôi đến và giảng vĩnh tâm cho thành phần nòng cốt của cộng đoàn ấy. Sau chuyến bay dài 8 tiếng, tôi nghỉ ngơi một chút rồi đến Đại sứ quán Congo xin hộ chiếu. Ngày hôm sau, tôi đáp tàu thủy đi Kinshasa để đến Brazzaville, thủ đô nước Congo, chỉ mất vỏn vẹn có 10 phút. Lúc đến Congo, tôi đi ngay Lingolo, trung tâm hành hương kính Đức Mẹ, cách Brazzaville là 20 cây số. Ở đây sẽ khai mạc buổi khấn phòng đầu tiên. 3.500 người đang ở ngoài trời chờ đợi cuộc vĩnh tâm 4 ngày. Sau khi chào thăm cha Ernesto Combo, vị điều hành trung tâm, chúng tôi bắt đầu đề tài vĩnh tâm, lòng tin vào lời Thiên Chúa. Một quang cảnh thật cảm động khi thấy hàng ngàn con người ngồi trên đất, trên chiếu hay ghế đậu chăm chú nghe lời Thiên Chúa. Đây là một cuộc đại truyền giáo bình dân vào dịp Bách Chu Biên truyền giáo và đồng thời kỷ niệm 10 năm của phong trào Canh Tân ở Công Đô. Tôi giảng sáng 2 bài, chiều 1 bài và dân thánh lễ, trong đó có thuyết giảng và cầu nguyện cho bệnh nhân. Buổi tối chúng tôi còn có một buổi họp lớn cầu nguyện đặc biệt cho bệnh nhân, kèm theo mọi biểu thị về thần khí mà Chúa muốn ban cho chúng tôi. Một chiều nọ, chúng tôi lại chầu mình thánh đặt trên bàn thờ ở ngoài trời gần hang Đức Mẹ, từ 9 giờ sáng đến nửa đêm cầu nguyện tự do, hát thánh ca và giảng dạy. Ở Congo, tôi gặp thấy một đức tin sâu sắc và mãnh liệt, một lòng tin ít khi tôi gặp được suốt cuộc hành trình giao truyền tin mừng khắp đó đây trên thế giới. Hãy tưởng tượng xem lòng tin ấy phải thế nào, khiến đám người ở suốt 4 ngày ngủ màn trời, nằm chiếu đất, ăn những gì đã mang theo trong ba lô. Thiên Chúa, Đấng không hề thua ai về lòng đại lượng, đã làm rạng rỡ vinh quang người vào việc này. Cách đây 2 năm, Đức Giáo Hoàng Gioan Phong II có đi thăm Congo và đến Brazzaville. Ngài cử hành thánh lễ trọng thể ngoài trời giữa niềm hân hoan vô bờ của dân chúng. Chính trong hoàn cảnh đó, tôi đến đây 5 ngày để giảng vĩnh tâm cho quần chúng, do Đức Giám Mục đương kim của Brazzaville mời. Tôi chưa từng thấy có nơi nào xảy ra việc chữa lành nhiều đến thế trong kỳ vĩnh tâm ấy. chỉ một nước có thể tạm so sánh với Congo về phương diện các dấu lạ đi liền theo việc giao giảng tin mừng, đó là Polynesia của Pháp. Mà năm rồi tôi đã giảng 3 tuần tĩnh tâm, đấy cũng là dịp mừng kỷ niệm Bách Chu Niên truyền giáo. Nhưng ở Congo các dấu lạ còn mạnh mẽ và đánh động hơn. Chúng ta đọc thấy trong sách sứ ngôn Isaiah: trong ngày ấy kẻ điếc sẽ nghe lời trong sách và ra khỏi mù mịt tăm tối, mắt kẻ đui sẽ thấy, những kẻ bất hạnh sẽ lại được vui mừng trong Yahvê, những người cùng khốn trong loài người sẽ nhảy mừng trong đấng thánh của Israel. Rồi xa hơn một chút, hãy hoan lạc hỡi sa mạc và vùng đất cạn khô, nơi hoang vu cũng hãy hân hoan, hãy trổ hoa như huệ lan. Chúng sẽ thấy vinh quang Yahvê, ánh huy hoàng của Thiên Chúa ta thờ. Hãy bổ sức cho những bàn tay rã rời, hãy tăng cường cho những đầu gối bụng thưởng. Hãy bảo những người hốt hoảng, can đảm lên đừng sợ, này đây Thiên Chúa của các ngươi đến. Bây giờ mắt kẻ mù sẽ mở, tai người điếc sẽ thông. Bấy giờ kẻ què quẹt sẽ nhảy tợ hưu nai, lưỡi người câm sẽ reo hò. Trong mấy ngày này chúng tôi chứng kiến các dấu lạ ấy nơi những người cùng khốn trong loài người. Thiên Chúa đã cho kèm theo lời cứu rỗi của người bằng mọi thứ dấu lạ và kỳ công. Tin mừng vẫn chân thật và hiệu nghiệm ngày nay nếu ta thật tâm tin vào Chúa. Ngay chiều đầu tiên của cuộc tĩnh tâm ở Linzolo, sau lời cầu nguyện cho bệnh nhân, một lời Chúa vang dội mạnh mẽ trong tim tôi, và tôi đã thông tri ra: ở đây có một người đau nhiều bên chân mặt, anh đi khập khiễng và khó nhọc lắm mới đứng được trên chân ấy. Lúc này anh đang cảm thấy run rẩy và có một sức nóng mãnh liệt nơi chân. Chúa Giêsu đang chữa anh, hãy trông cậy nhân danh Chúa Giêsu, anh hãy đứng dậy và bước đi. Một lúc sau, lâu sau, cử tòa im lặng, không ai nhúc nhích. Vì không phải mọi người đều hiểu tiếng Pháp nên phải thông dịch ra tiếng địa phương. Người thông dịch là cha Ernesto Combo, luôn đi theo tôi mọi nơi. Thế rồi một thanh niên chạc 28 tuổi đứng dậy và nhảy tợ hưu nai. Một chân anh còn cuốn băng, anh bị hành đau đớn từ lâu khiến anh không còn lao động được. Để mọi người thấy anh bị què, anh đứng ra trước công chúng, chân mặt còn cuốn băng, anh không còn đi khập khiễng nữa. Đám đông vỗ tay reo hò và mọi người ngợi khen Chúa. Tất cả đều thấy vinh quang của Yahvê bừng sáng trước mặt họ, cùng với một trận mưa ân phúc và ơn chữa lành mà Chúa xuống cho vùng đất này, một vùng đất cạn khô cháy khát. Hôm sau nhiều người đứng lên làm chứng đã được khỏi bệnh, một người mù đã được thấy và lên làm chứng để cảm tạ Chúa. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên nhất là vào ngày thứ hai, một em bé 10 tuổi vừa câm vừa điếc từ lọt lòng mẹ đã được khỏi. Quả đúng, tai người điếc sẽ thông, lưỡi người câm sẽ reo hò. Em gái đó từ bẩm sinh chưa hề nghe biết tiếng đọc nên em vô cùng hoảng hốt khi nghe thấy tiếng hát thánh ca quấy lễ, đến nỗi em thét ré lên vì kinh hoàng và vừa chạy ra xa vừa lấy ngón tay bịt tai lại. Một lúc em dần dần bình tĩnh lại. Sáng hôm sau rạng rỡ vui tươi, em đến nhà xứ với mẹ để cho chúng tôi thấy em đã được khỏi. Chúng tôi nói vài câu tiếng Pháp, em lặp lại rõ ràng. Em quá thích thú vì có thể lặp lại điều chúng tôi nói y như đứa trẻ tập nói ba ba má má. Ơn chữa lành này gây ngạc nhiên lớn và tin đồn vang tới thủ đô. Nhiều chứng tá khác được đưa lên nêu trong thánh lễ mỗi buổi chiều, đám người tham dự thêm đông, đến nỗi khi kết thúc cuộc tĩnh tâm, con số ít nhất phải lên đến 5.000 người. Tôi còn giữ một kỷ niệm khó quên về buổi tĩnh tâm ấy ở Linzolo. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Chủ nhật thánh lễ dành cho bệnh nhân tại nhà thờ tổng tòa, chúng tôi phải cử hành lễ ngoài trời vì có hơn 2.000 người tham dự. Trong thánh lễ ấy, Chúa cũng làm một dấu tỏ rõ về sự chân thật của lời Ngài, như Ngài đã làm khi nói với người bất toại trong Tin Mừng: để các ông biết con người có quyền tha tội dưới đất. Ngài nói với người bất toại: hãy trỗi dậy, vác chổng mà về nhà. Sau lời cầu nguyện cho bệnh nhân, một người đàn ông vốn bị bán thân bất toại đã 8 năm, không thể tự mình xê dịch, ông ta cảm thấy mình được Chúa chữa lành. Một lời thông tri mời ông đứng dậy. Trước sự kinh ngạc của mọi người, ông đứng lên và đi một mình đến trước bàn thờ. Ở đó ông cảm tạ Chúa qua tiếng khóc nức nở, ông hoàn toàn được lành bệnh. 2 ngày sau dành cho tĩnh tâm, linh mục tu sĩ ở Brazzaville, 2 thánh lễ được cử hành tại 2 nhà thờ khác nhau và có mời các bệnh nhân đến dự. Thánh lễ thứ nhất cử hành bên ngoài nhà thờ Thánh Phêrô, có vài ngàn người đến dự đứng chật cả sân. Tôi giảng về thánh thể bí tích chữa lành, và Chúa đã đến xác nhận sự hiện diện thực sự của Ngài trong phép mừng thánh bằng cách cứu 2 người bại liệt. Một bà là phụ nữ 35 tuổi được tiêm tới trên trán, chị nằm liệt giường từ 2 năm rưỡi nay. Chúa đã cho chị trỗi dậy sau rước lễ. Tôi đưa tay giúp chị đứng dậy và chị đã lên tới bục bàn thờ, khó nhọc bước bậc tam cấp của lễ đài. Ở đó chị vui mừng như điên và nhảy một vũ điệu trước mặt đám đông, cả cử tọa như lên cơn say nồng nhiệt. Lúc ấy một người đàn ông bất toại khác được bạn bè bồng đến cũng đứng dậy và một mình bước đi cách bình thản để lên lễ đài. Còn bao nhiêu việc chữa lành khác cứ thế tiếp diễn. Chúa Giêsu lại nói với dân Ngài: hãy bổ sức cho những bàn tay rã rời, hãy tăng cường cho đầu gối bụn rụn. Hãy bảo những người hốt hoảng: can đảm lên, đừng sợ, này đây Thiên Chúa của các ngươi. Ngày thứ 3 chúng tôi không thể nào cử hành thánh lễ trong nhà thờ được nữa, phải đến sân vận động của sứ đạo Thánh Anna có sức chứa 15.000 người. Mới 3 giờ chiều sân vận động đã chật cứng và người đứng ngoài còn đông hơn người đứng trong. Người ta đành phải đóng cửa lại không cho vào thêm. Thánh lễ do Đức Tổng Giám Mục và nhiều linh mục đồng tế. Tôi giảng về các dấu lạ mà Đức Giêsu đã báo cho 2 môn đồ của Gioan Tẩy Giả khi họ đến hỏi Ngài: có phải Ngài là đấng sẽ đến hay chúng tôi phải đợi người khác? Đức Giêsu đáp lại: các ông hãy tin lại cho Gioan mọi điều mắt thấy tai nghe. Mù được sáng mắt, què được đi, phung hủi được sạch và điếc được nghe, cùng kẻ chết sống lại và người nghèo khó được nghe loan báo tin mừng. Sau lời cầu nguyện cho bệnh nhân, nhiều người được quyền năng của thánh thần tác động. Hôm sau họ lên làm chứng rất nhiều. Chứng tá đáng ngạc nhiên là một em trai câm và điếc bẩm sinh được chữa lành trong sân vận động. 3 em một giáo viên của trường trung học Brazzaville đêm hôm đó tổ chức một buổi tiệc nhỏ cùng với bạn bè để cảm tạ Thiên Chúa đã làm phép lạ. Hôm sau ông can đảm làm chứng trước mặt những người vô thần: Thiên Chúa có thật, Ngài đã chữa lành cho con tôi. Chính vì đó mà những phản ứng của cấp trên bắt đầu xuất hiện. Sáng hôm sau chúng tôi đắp phi cơ nhỏ đến giảng ở Quaintnor, cách Brazzaville 700 cây số, rồi đến Lutete. suốt 10 năm đi hành các vụ chữa lành, tôi chưa hề thấy phúc lành tràn ngập tuôn đổ trên đám đông như trong thánh lễ cầu nguyện đầu tiên dành cho bệnh nhân ở Quaisnor. Người què được đi, kẻ điếc được nghe, người câm reo hò, người mù sáng mắt. Chúng tôi muốn ghi lại những lời chứng tích ấy. Số người được chữa lành trong thánh lễ đầu tiên lên quá 100, đúng là món quà lớn nhân dịp mừng bách chu niên mà Thiên Chúa giàu lòng xót thương gửi tặng dân người. Những kẻ bần cùng trong loài người sẽ nhảy mừng trong đấng thánh của Israel. Chứng tá gây chấn động nhất là trường hợp của một mục sư tin lành bị bại liệt đã nhiều năm. Sau một thời gian bán thân bất toại, trước thánh lễ người ta đã kéo ông ra khỏi xe taxi và khiêng ông trên một chiếc ghế bành. Thiên Chúa thật là cha và muốn hiệp nhất tất cả con cái trong tình yêu, nên người đã chữa ông mục sư ấy trong thánh lễ. Quả thật đó là hành động đại kết của Thiên Chúa. Hôm sau trong giờ làm chứng, ông ấy tự mình đứng lên khỏi ghế, tiến đến trước micro để lên tiếng cảm tạ Chúa, và trong giọng nói nghẹn ngào và đôi tay giơ lên trời: "Ba má và các bạn có thể đoán được lòng chúng tôi vui mừng lắm rồi." Công việc thì nặng nhọc nhưng cũng tràn đầy niềm vui. Những dấu lạ và kỳ công của Chúa Giêsu đã đập vỡ tan tành luận điệu của những người cho rằng Thiên Chúa đã chết. Chỉ còn thánh lễ bế mạc trong sân vận động và sức chứa 45.000 người nữa thôi. "Tôi quá mệt mỏi," nói với cha Crumble, "ngày mai tôi sẽ dậy trễ." Chưa kịp ngủ thì ba nhân viên sở nội vụ đến tìm tôi, chắc chắn không phải để xin cầu nguyện. Thế là lại gặp rắc rối như ở Nam Tư. 5 giờ sáng, tôi được phép trở về nhà các cha dòng tên. Tôi đánh một giấc đến 3 giờ chiều, thức dậy khỏe mạnh, tỉnh táo. Lúc ấy Chúa dạy một điều là tôi thấy tất cả được sáng tỏ. Lời đó vang dội rõ ràng trong tôi như lời tiên tri. Sau những khi nếm hưởng niềm vui say sưa của ngày lễ lá, con có nghĩ rằng nếm một chút cay đắng của tuần thánh là hợp lý không? Tôi đáp: "Lạy Chúa, được thôi, miễn là chúng con không phải trải qua ngày thứ sáu thụ nạn." Sau cùng người ta hứa sẽ trả lại giấy thông hành cho tôi vào ngày sáng mai thứ tư. Đức Tổng Giám Mục đã viếng thăm tôi nhiều lần khi tôi bị bắt giữ. Ngài rất buồn do những vụ việc đã xảy ra. Các cha dòng tên cũng vậy. Sáng thứ tư 12 tháng 10, đến 10 giờ tôi được trả tự do. Chúng tôi ăn bữa cơm chung cuối cùng, và lúc 13 giờ tôi đáp phi cơ về lại Gen. Ở Gen, tôi giảng tĩnh tâm 3 ngày cho những người lãnh đạo phong trào canh tân. Trước khi tĩnh tâm, tôi đến chào Đức Hồng Y Malula ở Kinshasa cùng với cha Quy. Đức Hồng Y rất đáng mến và tỏ ra chăm chú. Tôi kể sơ qua những gì Chúa đã làm ở Congo. Khi tôi kể đến việc chữa lành 2 người câm điếc, 5 người bại liệt, 2 người mù và nhiều bệnh nhân khác, Ngài mở to mắt nhìn tôi với giọng dễ mến. Ngài hỏi: "Sao tôi? Cha nghĩ sao về các việc ấy?" "Thưa Đức Hồng Y," tôi đáp, "quả thật tin mừng nói đúng." Ngài nói ngay: "Vậy cha hãy cử một thánh lễ cộng đồng cầu cho các bệnh nhân ở Kinshasa. Tôi sẽ hỏi mượn viện dân biểu để có đủ chỗ cho mọi người. Chiều Chủ nhật sau cuộc tĩnh tâm, chúng ta sẽ cử hành thánh lễ cho các bệnh nhân. Tôi sẽ thông báo cho tất cả các sứ đạo trong thành phố." Thế là chiều Chủ nhật đó, trên công trường của viện dân biểu nơi Đức Giáo Chủ đã dâng thánh lễ, Đức Hồng Y và nhiều linh mục cùng đồng tế với tôi để cầu nguyện cho bệnh nhân trước 10.000 người tham dự. Viện dân biểu rộng thênh thang và rất mỹ quan, công trường có thể chứa hàng ngàn xe. Công trường này đã được sử dụng 2 lần. Khi cử hành thánh lễ của Đức Giáo Chủ và hôm nay thánh lễ của chúng tôi. Tôi đã kể lại những gì tôi được mục kích suốt 10 năm qua trong cuộc canh tân khắp năm châu, và nhất là những gì vừa mới xảy ra ở Congo. Chúa chúc lành rất nhiều cho chúng tôi, vì vậy dân chúng xin thêm một thánh lễ nữa cho bệnh nhân vào chiều thứ hai tuần sau. Cũng trên công trường này, lần này đám đông tăng gấp ba, hơn 30.000 người. Tôi nhớ lời Chúa báo trước ở Pimanten khi hỏi tại sao Chúa gửi đến cho chúng tôi những đám đông như thế. Hãy loan báo tin mừng cho dân ta, ta muốn có một đoàn dân ca ngợi. Trong thánh lễ thứ nhì này, nhiều người lên làm chứng, đa số họ là những người mới được Chúa chữa lành chiều thứ nhật. Là vinh quang Chúa lại hiện diện chói người. Sau cùng đến 19 giờ, Đức Hồng Y ban phép lành và trời bắt đầu đổ mưa. Đã nhiều tháng nay ở Rer không có mưa vì dân chúng vừa ra về, và dân chúng đã vừa ra về vừa hát, vì thấy trận mưa này cũng là một phúc lành khác Chúa ban. Hãy hoan lạc với sa mạc và vùng đất khô cằn. Nơi hoang vu hãy hân hoan, hãy trổ hoa như huệ lan. Thư này tuy hơi dài, song nó có thể cho ba má và các bạn một ý tưởng về quyển sách nhỏ mà tôi đang soạn, để nói về niềm vui của cuộc sống, về những điều tôi đã thấy